tiền là tội, ông có làm được cái gì hết. Thấy không? Ông đi cái chùa như vậy. Mà bây giờ bà nghĩ đi nghĩ lại, bà nói cái chùa đó là xạo. Bà giờ như mấy bà kia tới rồi, nguyên tiền đủ thứ hết. Mấy cái đó là không có trúng cập cái tu căn hay căn xanh mà bệnh hoạn không có giải quyết được. Rồi gặp với nhau nói chuyện ông này bà kia không có biết cái Phật là cái gì hết. Bây giờ bà hiểu. Mà chính ở nhà tôi cái bà Tàu đó là bà là tính dự trù để dành tiền mua một căn nhà làm cái vụ đó. Nhưng mà các nghĩa tâm bây giờ bà không dám nữa. Bà ăn tiền ba tánh sau này nó phân thay bà. Khổ lắm. Tôi không dám ăn tiền ai. Tôi có tay có chân tôi đi làm đủ. Tôi bận quần áo của xã hội, tôi phải trả lại cho xã hội, tôi phải làm việc. Một cái phần đạo của tôi có dư đến tiền tôi xuất ra, tôi làm phần đạo không. Cái đạo mà tôi đâu có lấy tiền người ta được. Còn mấy bà ngược lại mà mấy bà làm cái đó, người ta đưa cái tiền đó, tới hồi sau này ăn tới cái giờ phút cuối cùng nó đau khổ. Ở chỗ lớn nhiều bà làm như con căn nhà, nhỏ lớn lấy chồng, thấy không? Ăn trường trai, rồi cái thờ ông Phật. Để cái lưu hương vô cái thắp nhang bon bon cái cầu xăm cái ảnh cách nghĩa xăm như là nghe à, cho nhiều cũng được ít nhất cũng bây giờ như thời đại bây giờ ít nhất phải cho 100 một ngày 10 người có nhà anh thấy ăn sao cho hết nhiều lắm chợ lớn. Chợ lớn mấy ông thầy chùa chợ lớn là bỏ tiền vô băng định kỳ mấy chục triệu không à? À tôi có ông bạn làm ăn thất bại không còn xu nào hết. Lên trên đường thờ ký là ông lập cái chùa. Buồn vợ ông đi lấy trai thôi, ông đi tu. Vô ông lập cái chùa, ông tu hết rồi. Vừa này đem gạo, đem đủ thứ rồi. Ông mua hoặc có Hồng Kông, giờ càng ngày còn nới rộng ra. Mấy trăm đệ tử như thế, một người quy 350 đồng tiền hàng tháng rồi này cái nọ rồi, cấp thêm cái chùa nữa. Có bữa đó tôi tới ông. Ông bị những cái bóng đen nó theo một bên nọng. Ông nói một ngày phải uống gần 10 viên Octalidon. Không có Octalidon mà chịu được. Tại sao ông ngồi nằm cửa làm hoài, ông niệm Phật hoài mà cũng còn nhức đầu hoài là sao? Ông biết. Ông nói không biết sao nó nhức đầu hoài. Đi tụng kinh độ cho người ta chứ, tôi có làm gì đâu. Tôi nói ông là làm một cú áp xe này lân lân mà. Hồi không? Ông hỏi áp xe gì? Hồi trước ông buôn bán cái gì cũng lỗ hết. Mà bây giờ ông có bạc triệu gỡ nhà băng mà không làm áp ra, ông làm gì có tiền. Ông nói, tôi thì nó khá vậy á. Tôi nói Phật nào cho. Ông thấy ông Phật nào cho. Phật Thích Ca có hiện xuống cho ông, Phật Di Đà có hiện xuống không? Ông thờ là ông Phật Di Đà, ông Phật Thích Ca, Phật Quan Âm. Nhưng là Phật đâm thùng không? Tôi hỏi ông nào cho ông chỉ mặt tôi tới tôi hỏi liền. Phật cho mà mày nói bậy Phật cho thôi. Ông mới lấy ông năm mươi gì Phật nó nói có tội này kia cho nó không. Tôi nói không có tội, nghe tôi nói đây nghe từ nãy nhận đầu không rồi không cấm không chụp cho uống Octalidon để hoặc mình nói chuyện với tôi nói một hồi rồi với ông dòm ông đây ông lại tôi tại mày chắc bây giờ mày tu thành Phật mày thành Phật rồi. Thôi bây giờ tôi cũng dám kêu bằng mày, tôi kêu Đức Phật. Mà mấy trong phòng này đóng cửa kín lắm, đừng cho người ta vô. Nói chuyện với tôi hết nhức đầu rồi. Tôi nói ông nói bậy nữa, tôi làm gì làm Phật. Tôi nói ông á, có ma theo một mình ông. Ông nói tôi đó, tôi có mấy cái bóng. Cho nên khi mà tôi đi về rồi đó, nó sẽ bóp ông nhức đầu. Tại vì ông ăn của ba tánh, ông tu hành bất chánh. Ông nói thiệt cho ông biết. Rồi ông nói làm sao, bây giờ phải làm sao. Tôi nói ông muốn thì ông bắt chước tôi, tôi cứu cho. Còn ông không tu theo đường lối tôi, bây giờ tôi tới thì nó giam mà tôi về nó học tù. Ông nói sắc cam, đem cam ông mời tôi ăn cái đủ của ăn. Ăn cam rồi lấy khăn, nhức thông cho tôi đâu. Lâu rồi tôi nói bây giờ như là tôi hát xiệt cho ông coi. Ông hỏi hát xiệt gì? Tôi nói bây giờ ông thờ Phật đồ đủ thứ ha. Ông tu lâu năm rồi ha. Bây giờ ông cho đệ tử biết sắc cái ghế ngồi trước chùa. Tôi làm tan hết trọi mây rồi tôi mới đi về. Ông tin không? Nó có thể làm được. tin. Cái mắt làm trong trắng hết rồi, rồi mấy bà ở xung quanh đó nó quỳ gối xuống chắp tay lại hỏi nhà tôi ở đâu, rồi đi theo tôi học. Tôi có nhà không có cửa, tôi sống ở trong ngồi đó tôi lái cái xì cà chứ tôi sống có bao nhiêu đó thôi, tôi không có nhà có cửa. Bữa nào rảnh đưa tới tôi chơi. Mấy bà đòi theo. Ở trong đó nó có phê đảng, bà này đi nguyên gì ít thì bà kia gây, rồi nó gây lộn với nhau. Rồi ông sư cả ngày không có gì đó, ông tu rồi tới hồi ông chết rồi ông cũng còn dư, bây giờ cũng còn dư nhiều nhiều tiền ở nhà bác đó. Trời lớn ta làm giàu cho nên chùa nó mọc như nấm. Những ông thầy chùa mà ở đó lớn như bằng ăn những cái trái cây ở Việt Nam không có bán. Mấy ông nhà giàu đi từ Singapore, Hồng Kông đem về từ kính sư. Nhưng mà tôi vô tôi gặp tôi nói tôi muốn nói chuyện với sư tổ về đạo. Ui, mấy thằng cha nó hồi trước làm thiếu tướng bên Tàu, bây giờ nó biết xã giao thôi chứ tao không biết nói đạo đâu. Mày đừng có vô hội tao, tao kêu nó sư tổ mà mày vô là chết tao. Mày nói một cặp thì nó tiêu hết rồi.
Hả? Vô là biết hết rồi. Hết trái cây ăn.
Tôi muốn tôi vô tôi gặp sư tổ để tôi nói chuyện. Bởi mình đi học đạo mà đâu có mình đâu có phải là đã phá hả, nhưng mà chính ổng biết nè. Ổng ấy như là tôi lên tôi ngồi nói chuyện ổng là ổng sung sướng lắm, không cho tôi đi về. Ở đây nấu cháy ăn tôi nói không, thời giờ có hạn, thấy không, làm việc cho ông 1-2 tiếng là nhiều lắm chứ không có làm nhiều, đáng lẽ phải tính tiền á, nhưng mà không có lấy tiền. Người đi được tao biết đâu làm sao, đâu biết đâu, đi một cặp đi biết đâu. Nhà em biết tụi nó theo bên đi cúng về đám ma nó tụng niệm đó, một đêm tụng niệm mấy ông trời lớn mà phải ăn yến ăn đồ xong mất tiền, nhà giàu chết mà còn nhà nghèo rước không đi đâu. Áp phê
ông tám giảng cho con cái bốn cái câu ở trong Pháp Cú Hộ. Cái phổi thuộc chiên hóa ra nước, rồi gan thuộc mộc hóa ra lửa,
rồi gốc cây nó hóa ra thổ,
chiên
chiên nó thuộc quả, chiên thuộc phổi, chiên thuộc quả, bao tử thuộc thổ, chiên mọc nó phát nó đốt ra thì nó phát ra quả hả, mà nhưng mà cái gan cái chiên hai cái nó liên kết với nhau, cho nên cái gan mà động á dẫn người ta đó nó như cây nhưng mà thuộc chiên mọc á thì động á cái chiên nó phải động, cái quả này nó dung cây gió nó thổi thì cái chiên cái quả nó bốc nó phát và nó tuế ra nó làm tim đập, khi mình dẫn người ta nó đập kia lắm, cái gan động cái tim nó đập rồi một cặp cái nước mắt nó chảy ra, cái nước ở trong cái gan nó sầm ra, cho nên cái tim là thuộc về quả này, cái phổi là thuộc về kim này, cái gan là thuộc về mộc, bao tử thuộc về phổi, cái thận thuộc về kim. Mà bây giờ mình tu năm cái này á nó quy nguyên về cái đường lối của nó không có tụ. Tại sao bắt làm pháp luân, làm pháp luân hết rồi đó, thì tất cả nó đều quy nguyên nó thanh thản rồi, nó không có giận dữ nữa. Chuyên ra chuyên mọc ra mọc, chỉ ra chỉ khổ ra khổ, bộ phận nào làm việc theo bộ phận đó, cho nên không có cái này động với kia động với cái nọ, cho nên cái sau thời không tu rồi rồi cái kiến thấy cái mặt mình tư là nó đi phóc khởi quy nguyên về cái con đường của nó, là cái tâm hồn nó được thanh thản. Còn người thường không có, gặp cái nó nói chuyện đời không, nó cuốn cuồng, không có khai thông. Chúng ta khai thông ở đây rồi mới vừa nhắm mắt thấy bốc ra hà sa sa, chốc nhóm là ở trong những cái bộ phận của cái gan, tim, tỳ, phế, thận, mỗi bộ phận đều có hà sa, mà nó mở ngay đây rồi chúng ta thấy tốt ngon, cái đó như học ca, tinh khỏi từng ở trên này nó cũng vậy. trong nhóm chúng ta suốt ngày nó đều có những cái đau thì chắc của trận mà trong ngũ tạng chúng ta cũng có đó. Ở trong đó nó chiêm mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, nhưng mà bộ đầu chúng ta lấy cái gì làm đại diện? 1, 2, 3, 4, 5 năm bộ phận này nó đại diện cho nếu năm bộ phận này mà nó không được khai thông lên trên đó, thì ở dưới nó kết tập thành cái quốc khí. Khi mà nó kết tập quốc khí rồi, dồn cái mặt người đó mình thấy buồn bực, đau khổ. Có nhiều người thấy mặt ghét liền, nó âm u, không có sáng suốt. Cho nên một thời công phu ở đây rồi, ra rồi nó thấy cái mặt nó từ và nó mở rồi, nó xả hết để quy về cái căn cội của nó theo cái du động của vũ trụ. Thì nó có việc làm ở bên ngoài, nó xả ra ngoài thì nó theo cái chiều hướng ở bên ngoài, thay vì nó bị kẹt, nó rút chuyển ở bên trong, làm cho con người bệnh không bệnh này cũng bệnh khác. Còn cái đằng này không có, luôn luôn nó chúng ta làm đúng mức rồi thì nó thanh thản, không có, nó quy chim bọc tiểu hoa thôi, nó làm theo chiều hướng đó. Nó có khác với nhau nữa, bộ phận nào hòa theo bộ phận này, theo cái khuôn hướng nó, cho nó không có bị kẹt. Cho nên đằng này đâu có phải ăn âm, ăn sâm, ăn yến, làm cái gì mà công phu để sáng thấy mặt mày nó tươi. Để cho người thường người ta phê bình, ta hỏi cái sao lúc này mặt mày chỉ tươi với người chỉ là chỉ không có tiền. Thiệt là không có tiền nhưng mà mặt nó tươi. Nó có ăn gì thế gian đâu, nó nằm nó không biết thôi, nó nghèo quá, mấy cái thần khí của trời đất cho nó đâu có ăn bánh ăn bơ gì đâu, thấy không? À, nó cứ hít hơi không mà nó cái dưỡng khí đem vô ni ngũ tạng của nó đầy đủ, cái mặt mày nó mới tươi sáng.
Thế mấy bữa trước con thiền xong hôm nay sáng dậy mệt
như
là tại sao thực sự?
Tại vì cái pháp luân nó không có đầy đủ, pháp luân làm đúng là không có bao giờ mạnh. Pháp luân mà làm cho đúng lực lượng là nó vậy, nó khỏe khoắn chặt mà mệt ngủ ít
còn yếu
mà. Pháp luân yếu thì thấy mệt, mà pháp luân yếu á thì chúng ta ngồi thiền định rồi nó nghĩ chuyện đời không, ngồi thì một chặt rồi là nó nghĩ chuyện đời lo ra, tại vì cái pháp luân nó chưa đúng mức, còn đúng mức rồi thôi không có lo ra.
Bây giờ làm sao cho đúng mức
hả? Thì cứ cố gắng làm cho nhiều thì nó sẽ đi. Bây giờ mỗi đêm mình làm đâu có một tiếng, hai tiếng thôi. Bây giờ phải làm liên tục như vậy. Tự nhiên tới một ngày đó nó sẽ đầy đủ, nó đã đầy đủ rồi thôi. Anh nhắm con mắt là nó không có nhớ chuyện đời nữa, không có nghĩ được chuyện đời. Như tôi bây giờ nãy giờ tôi ngồi vậy chứ tôi không có nghĩ chuyện thế gian, tôi không có nghĩ chuyện đời gì hết. Trong tâm tôi không có một cái gì hết, tôi chấm một cái vết gì về chuyện thế gian. Hay là tôi không phải suy nghĩ về việc của ai nhưng không có, chỉ họ phóng tới tôi thôi, tôi cũng có phóng tới. Phóng tôi, tôi lập, tôi nói, phóng tôi, tôi lập, tôi nói, phóng tôi, tôi lập, tôi nói.
Thường ta pháp luân để mình có thể làm một tiếng hồ rồi nhau
không? Có đồ làm thì tôi đứng mức 10 cái là thấy nó sung sướng rồi. Cái thì nó sung sướng rồi, còn nếu mà ban đêm chúng ta lo trước thì tối chúng ta nằm ta làm cái pháp như là 1 tới 12, 1 tới 11, 1 tới 10 đó, tổng cộng nó 78 cái đó. Con người nó nhẹ lắm rồi.
Thì thường đó mà tôi thấy rằng cái sự ngồi lâu mình đó nó cần cái việc mà khi mà dựa mặc dầu nó thẳng, nhưng cái sự dựa mà hệ lưng cho tâm nó phải dựa gì
không được, dựa không được.
Không
có chơi gì, vừa là lục căn lục trần nó mượn cớ nó làm hư hết rồi. Phải ngồi ngay nhé, đại hùng mà còn vừa gì nữa. Đại hùng mà còn vừa, vừa thì không làm được. Không được, nó mỏi là thà là xả, thà là xả, thà là xả để sau làm nữa. Còn nó thông rồi là ta ngồi đâu nó phải ngay à, không có méo, méo là cũng không chịu nữa. Bởi vì mình sửa tâm, sửa tánh, sửa cái học thức, học thờ, đâu có méo xẹo được, phải nghe ngắn. Méo là ta xả còn hơn là ngồi. Phải cương quyết.
Thương tám sao hồi đầu khi con mới vô tu đó, cái pháp luân con nó mạnh hơn bây giờ. Sao bây giờ nó yếu?
mà bây giờ nó bị một giai đoạn lo ra, đi xuống thay vì đi lên. Cái giai đoạn đó nó làm tôi bây giờ phải làm, phải lại phải chút chơi, phải lại đem lại trên bộ đạo nói đó bề hiểu. Ai cũng vậy, cố gắng cậu trái nào tới cái thời gian phục phục. Khô khổ tốt chứ đâu có sao. Cái co lưỡi răng kề răng bị cái đĩa nó xuất được trung tim bộ đầu nó mới khô. Nhưng mà nó cũng còn chứ. Nó cứng sợ sợ chết. Tôi nhiều khi mà cơm tôi đi về như cái miệng tôi không còn chút nước. Sau này xuất hồn đi được rồi về không còn chút nước. Thấy cái chết như không nhưng mà nó không chết. Tốt, để cho nó ra, để cho nó ra.